cùng chuyên mục Luật lệ quanh ta. Mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến hầu hết những người có visa tạm thời như visa du học sinh, du lịch, tạm trú dành cho lao động có tay nghề, visa lao động kết hợp kỳ nghỉ, v.v. Lý do là khi thực hiện giãn cách xã hội thì du học sinh phải học online, các doanh nghiệp cắt giảm việc làm dẫn đến nhiều người bị mất việc, khách du lịch thì khó tìm vé máy bay để quay về. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Úc đã tạo ra một dòng mới cho visa 408, đó là visa 408 COVID-19 Pandemic, để những người bị mắc kẹt có thể hợp pháp hóa tình trạng di trú của mình, đồng thời hỗ trợ cho các lĩnh vực trọng yếu như y tế, nông nghiệp, chăm sóc người cao niên và người khuyết tật. Trong chương trình tối nay, đại diện di trú Liz Hoàng đến từ Australia Pathway Consulting tại Melbourne sẽ cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này. Xin chào Liz Hoàng. Liz Hoàng có thể cho biết là cái dịch bệnh COVID-19 nó đã ảnh hưởng tới những cái đối tượng đang có visa tạm thời nào?
Dạ, chào chị Kim Anh, chào các bạn nghe đài SBS. Cái dịch bệnh COVID-19 nó xảy ra thì hầu hết như tất cả các đối tượng mà hiện đang có cái visa tạm thời đều bị ảnh hưởng, như là visa du học sinh, du lịch nè, hoặc là các dạng visa tạm trú dành cho lao động có tay nghề, hoặc là visa lao động kết hợp với kỳ nghỉ. Lý do là vì là khi mà dịch bệnh này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng đến các cái hoạt động của trên toàn xã hội, ví dụ như là các cái du học sinh thì không thể học trực tiếp ở trường mà phải học online, và các doanh nghiệp thì bắt buộc phải cắt giảm rất là nhiều nhân sự, dẫn đến là nhiều người bị mất việc làm và rất là nhiều khách du lịch bị kẹt lại ở Úc và không tìm được vé máy bay để quay về nước.
Như Liz Hoàng vừa mới đề cập đến đối tượng là những người mang visa du lịch thì tác động của dịch bệnh đối với những người theo cái diện visa du lịch này như thế nào vậy Liz?
Dạ, thì thời gian vừa qua thì bên công ty em cũng có rất là nhiều trường hợp mà đa phần là các cái phụ huynh của du học sinh hoặc là những người mà qua đây du lịch với thời gian ngắn và bị kẹt lại. Thì khi mà mọi người bị kẹt lại ở nước Úc như vậy thì có những cái vấn đề là, thứ nhất là những người giữ visa du lịch thì họ không có được đi làm, thì họ bị kẹt lại và vẫn phải chi trả các cái khoản sinh hoạt phí và họ không tìm được cái vé máy bay về nước. Và nhiều trường hợp là tại vì visa là chỉ có thời hạn 3 tháng thôi, nên là khi mà visa hết hạn thì họ bắt buộc là phải gia hạn lại cái visa du lịch đó, hoặc là có những trường hợp mà là gia đình gặp hoàn cảnh rất là khó khăn, ví dụ như là khi qua đây thì người thân là bảo lãnh mình về tài chính, nhưng mà vì dịch bệnh thì người thân lại bị mất việc làm và dẫn đến là họ không thể chi trả được cái phí visa giống như là của visa du lịch, cho nên là họ phải tìm một cái loại hình visa khác, tức là giống như là visa 408 của chính phủ Úc mới vừa đưa ra dành cho những người bị ảnh hưởng do COVID-19.
Vậy thì đối với những cái người theo diện visa du lịch mà như Liz Hoàng vừa mới đề cập thì họ cần phải chú ý những cái vấn đề gì khi mà họ gia hạn visa để tránh cái trường hợp là visa hết hạn rồi mà họ vẫn chưa thể quay về lại Việt Nam, mà nếu mà ở lại thì nhiều lúc lại vi phạm là mình bị ở lậu chẳng hạn như vậy.
Dạ, thì đối với visa du lịch ấy, thì có những cái điều kiện ở trên visa mà các bạn cần phải lưu ý khi mà gia hạn. Quan trọng nhất là cái điều kiện là gọi là no further stay, tức là không được ở lại thêm, là các điều kiện 8503, 8534 và 8535. Thì em cũng có gặp cái trường hợp mà mọi người không để ý đến cái điều kiện này cho đến khi là ví dụ như còn khoảng 7 ngày nữa là visa hết hạn. Thì đến lúc đó mình phải xin miễn trừ cái điều kiện này trước, sau đó mình mới được nộp cái visa của mình. Thì trong trường hợp đó thì bên mình phải liên hệ khẩn cấp đến Bộ Di trú và nhờ Bộ Di trú là xét gấp cái trường hợp này để miễn trừ cái điều kiện no further stay, rồi sau đó thì nộp visa cho các bạn. Thì thành thử ra là đối với việc mà gia hạn visa du lịch ấy, thì cái điều kiện no further stay là cái điều kiện mà đầu tiên mà mình phải lưu ý. Cái thứ hai là những cái điều kiện khác như là not remain in Australia after period, tức là không được ở Úc sau một cái giai đoạn nào đó là 8 năm 31, hoặc là 8 năm 58 là không được ở Úc quá 12 tháng trong giai đoạn 18 tháng. Thì thường cái điều kiện này là áp dụng cho các cái visa du lịch của ba mẹ mà qua thăm người thân. Trong cái trường hợp mà nếu như mà visa có hai cái điều kiện này á, thì hai cái điều kiện này không thể được miễn trừ. Trước đây thì nếu như mà mình vi phạm những cái điều kiện này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái người bảo lãnh visa, nhưng trong cái trường hợp dịch Covid này thì chính phủ cũng nói là sẽ không có ảnh hưởng đến cái mối quan hệ bảo lãnh sau này. Nếu như mà mình nộp cái visa mới để mà mình ở lại Úc hợp pháp.
Một trong những cái giải pháp cho những người muốn gia hạn visa ở lại Úc đó là chính phủ có ra cái dòng visa 408, dòng COVID-19 pandemic. Soạn có thể cho biết là cái visa 408 này dành cho những đối tượng nào hay không?
Nhìn chung á, thì cái visa 408 thì dành cho hai đối tượng. Thì đối tượng thứ nhất là những người đang có visa tạm thời và đã bị mắc kẹt ở Úc, không thể quay lại quay về nước trong cái thời gian ngắn. Thì chính phủ muốn đảm bảo được là tất cả mọi người ở lại nước Úc đều có một cái visa hợp pháp. Thì khi mà nộp cái visa này á, thì bạn cần phải chứng minh là bạn không thể đáp ứng được điều kiện của bất kỳ visa nào khác. Ví dụ mình đang có visa du lịch và mình muốn đổi sang cái visa 408 này thì mình phải chứng minh là vì sao mình không thể gia hạn cái visa du lịch của mình mà mình phải đổi sang 408, và tương tự với các cái loại visa khác. Và đối tượng thứ hai á, là dành cho những người đang làm trong những cái lĩnh vực thiết yếu như là nông nghiệp nè, trong các cái nông trại chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người già, người tàn tật, trẻ em. Thì trong cái giai đoạn COVID-19 này thì đặc biệt là chính phủ quan tâm đến những cái lĩnh vực này và những người mà hiện đang làm trong cái lĩnh vực đó, hoặc là đã có thư mời chấp nhận để làm trong cái lĩnh vực đó thì có thể xin cái visa này để có thể ở lại và làm việc.
Đối với cái đối tượng mà visa tạm trú là như du lịch đó, có nghĩa là họ phải chứng minh được rằng là họ không thể giữ được cái visa du lịch của họ nữa thì họ mới được chuyển qua cái visa 408, đúng không Lisa Hoàng?
Dạ đúng rồi chị, tức là vì một cái điều kiện nào đó mà họ nói là họ không thể gia hạn cái visa du lịch của họ, hoặc là xin một cái visa du lịch mới, thì như vậy họ sẽ được phép chuyển qua visa 408.
Còn ví dụ như visa du học, visa 485 thì có được apply cái visa 408 này hay không?
Ví dụ như là 485 hoặc là visa du học thì nếu như mà nó sắp hết hạn và bạn đó thấy là cái khả năng của mình không thể nào mà xin một cái visa gì khác, ví dụ như du học là có thể xin một cái visa du học khác, nhưng mà bạn nói là không, mình đã học xong rồi và mình không muốn học nữa, và như vậy thì cái sự lựa chọn tiếp theo phải là visa du lịch. Tại vì hầu hết tất cả mọi người mà đang ở Úc và có visa gọi là đang còn hiệu lực thì vẫn có thể nộp visa du lịch được, nhưng mà vì một cái điều kiện gì đó mà bạn không thể nộp visa du lịch được. Ví dụ như là mình không có tài chính để chu cấp cho mình trong cái khoảng thời gian ở lại, hoặc là cái phí visa du lịch nó quá lớn so với cái điều kiện tài chính hiện tại của mình, thì mọi người có thể giải trình cái trường hợp đó để chuyển qua visa 408.
Vậy còn những cái người mà theo diện visa tạm trú dành cho lao động có tay nghề hay là visa lao động kết hợp kỳ nghỉ thì có thể xin được cái visa 408 hay không, Lisa Hoàng?
Tất cả đều có khả năng được nếu như mà mình đáp ứng được cái điều kiện của visa 408, tức là ví dụ như là những cái lao động tạm trú có tay nghề hiện đang giữ các loại visa như 491, 489 hay là 457, 482, thì ví dụ như là nếu như visa của họ sắp hết và họ không có một cái sự lựa chọn visa nào khác, giống như là em nói trên, là mình phải giải trình là xem coi là vì sao họ không thể đáp ứng được các cái visa khác, bao gồm luôn cả cái visa du lịch họ vẫn không thể nộp được, thì họ vẫn có thể chuyển sang visa 408. Hoặc là những cái đối tượng là lao động có tay nghề mà đang làm trong cái lĩnh vực thiết yếu á, thì vẫn có thể chứng minh được là mình đang làm trong cái lĩnh vực đó và mình xin chuyển sang visa 408.
À, vậy thì để xin visa 408 thì các cá nhân cần phải đáp ứng các yêu cầu nào vậy, Lê Hoàng?
Thì thứ nhất đối với visa 408 á, là đối với trường hợp thứ nhất là mình không thể nộp bất cứ loại visa nào khác, thì mình phải chứng minh cho người ta thấy về cái điều kiện tài chính của mình như thế nào và thì như thế nào đó. Ví dụ như là mình bị kẹt ở Úc và mình không có khả năng thu nhập, mình bị mất công việc, nên là mình không có tiền để mà mình đóng phí visa, mình cũng không thể tự nuôi sống bản thân mình được, thì mình cần phải có đổi sang visa 408 để mình có cái khả năng là mình đi làm để mình nuôi. Thì đó là một trong những cái lý do mà để nộp cái visa 408. Còn cái trường hợp thứ hai á, là đối với những người trong những cái làm việc trong những lĩnh vực thiết yếu á, thì họ nếu mà họ có cái thư xác nhận của người tuyển dụng là họ đang làm hoặc là họ sẽ làm, họ có hợp đồng lao động, và họ cũng phải chứng minh được là doanh nghiệp đó không thể tuyển được những người có PR hoặc là quốc tịch Úc cho cái vị trí đó, thì họ có thể nộp cho visa 408.
Vậy thì mình cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để xin cái loại visa này, nó có phức tạp, nó có khó khăn hay không, và thời gian xét duyệt nó có lâu không vậy, Lisa Hoàng?
Những giấy tờ thì là tùy theo mỗi cái trường hợp mà mình có những cái giấy tờ phù hợp. Ví dụ như trường hợp đầu tiên thì mình cũng phải chứng minh về cái khả năng tài chính của mình, rồi mình phải giải trình là vì sao mình không nộp các loại visa khác, và vì sao mình gặp khó khăn đến ảnh hưởng đến cái việc mà mình không trả được cái phí visa. Vì là cái visa 408 là cái visa chính phủ cho là miễn phí cho mọi người. Còn điều kiện thứ hai, trường hợp thứ hai á, là dành cho những người làm trong lĩnh vực thiết yếu á, thì họ cần phải có những cái xác nhận về việc làm, bảng lương, rồi ví dụ như là doanh nghiệp cũng phải xác nhận là vì sao họ không thể tuyển được những người đã có PR hoặc citizen, và họ cũng nếu như mà những người này có gia đình người thân đi kèm ấy, thì họ cũng phải chứng minh được là họ có cái khoản tài chính mà họ có thể đảm bảo được cho gia đình của mình sống ở Úc.
À, như Lê Hoàng vừa mới nói là cái loại visa này sẽ không tốn phí nộp hả, đúng không ạ?
Đúng rồi.
À, vậy thì visa này nó có thời hạn bao lâu, và những cái người mà nắm giữ visa 408 họ được hưởng những cái quyền lợi gì vậy, Lê Hoàng?
Cái visa này thì thường là cái thời gian visa người ta cho, ngay cả trong trường hợp là làm việc trong những lĩnh vực thiết yếu á, thì cũng là cao nhất là khoảng 1 năm. Nhưng mà các cái trường hợp khác á, thì ví dụ như trường hợp mà mình bị kẹt ở Úc, mình muốn xin cái visa 408 này á, thì có thể là họ cho khoảng 6 tháng, thì tùy theo trường hợp. Mà thì cái thời gian xét duyệt visa này trung bình khoảng chừng 2 tháng.
2 tháng. Vậy thì trong cái 2 tháng đó mình có được ở lại Úc hợp pháp hay không?
Theo cái nguyên tắc về visa thì khi mà mình nộp visa, miễn là cái visa đó được nộp một cách hợp lệ, thì mình sẽ được cái visa chờ, và cái visa chờ đó sẽ giúp cho mọi người được ở lại hợp pháp trong cái quá trình mà đợi cái visa, cái quyết định visa chính thức.
Vậy thì nếu như mà sau đó hết hạn cái visa 408 rồi thì mọi người phải làm gì tiếp theo hả?
Cái này là cũng sẽ là hơi khó khăn này, tại vì là cái visa 408 ấy là cái dạng visa mà mình không thể gia hạn. Thì đến cái thời điểm đó, nếu như mà mình vẫn bị kẹt mà vẫn chưa có kiếm ra được cái con đường đi ấy, thì em nghĩ là đến lúc đó thì mình phải xem lại các cái dạng visa khác. Ví dụ như là mình vẫn có một cái visa gọi là chính thức ở Úc hợp pháp, thì mình có thể nộp visa du lịch hay là visa nào đó khác. Thì chắc là mình phải đợi coi là chính phủ Úc sẽ phản hồi về vấn đề này như thế nào.
Như lúc nãy thì Lê Hoàng cũng có đề cập là những ai mà không còn sự lựa chọn visa nào khác thì mới có thể xin được cái visa 408 dòng COVID-19 pandemic này. Ngoài cái này ra thì còn những cái lựa chọn khác nào hay không vậy, Lê Hoàng?
Tùy theo cái điều kiện của mỗi người, thì ví dụ như là nếu như mà mình là visa du lịch thì mình có sự lựa chọn là nộp thêm một cái visa du lịch khác, hoặc là mình đổi sang visa du học nếu mình muốn, hoặc là nếu như mà mình đã trong cái visa lao động có tay nghề thì mình sẽ đổi sang các cái dạng visa có tay nghề khác, còn visa do chủ bảo lãnh, vân vân. Thì tùy theo cái điều kiện của mỗi người mà mình có thể xem xét, nhưng mà thường cái visa mà ta thường hay xét trước tiên là cái visa hiện tại mà các bạn đang có và cái visa du lịch, đó là hai cái sự lựa chọn gần nhất. Và sau đó thì nếu mà không có thể có sự lựa chọn của mình thì mình có thể đi tìm cái visa khác mà mình có thể chuyển đổi.
Cảm ơn Liz Hoàng rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Luật lệ quanh ta tuần này xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.